This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàn tính một lần nữa trở lại với chương trình của buổi sáng ngày hôm nay để gửi đến cho quý vị một chương trình trung thu đặc biệt để nói về những cái sự tích của Tết Trung Thu rồi tất cả những cái sự tích có rất là nhiều lắm thưa quý vị mà Hoàng Tính sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị trong cái chương trình đặc biệt để kỷ niệm Tết Trung Thu chuẩn bị đến với chúng ta rồi nha thưa quý vị. Mời quý vị bắt đầu bước vào chương trình. Thưa quý vị, nói về cái sự tích của Tết Trung Thu thì sự tích Tết Trung Thu đó là những cái câu chuyện đầy thú vị về chị Hằng, về chú Cuội, về Thỏ Ngọc, về đèn ông sao, có rất 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 là nhiều những cái sự tích về Tết Trung Thu đã được rất là nhiều trẻ em háo hức lắng nghe. Cho đến ngày nay, dân gian vẫn lưu truyền nhiều sự tích, nhiều nguồn gốc và ý nghĩa liên quan tới cái dịp đặc biệt này. Và thưa quý vị, nói về Trung Thu thì Trung Thu là một trong những cái nét đẹp truyền thống văn hóa của Việt Nam, trở thành cái ngày Tết sum vầy với mọi người. Tết thường diễn ra vào rằm tháng 8, đang giữa một cái độ mùa thu tiết trời mát mẻ và đẹp nhất trong năm hết thưa quý vị. Ngày Tết này còn được gọi với một cái tên, hay gọi là rất là thú vị, đó là Tết trong trăng, được nhiều trẻ em mong đợi bởi vì dịp này thường được người lớn tặng quà, rồi tổ chức cắm trại hoặc là phá cổ với rất là nhiều những cái hoạt động khác lắm thưa quý vị. Và sau đây thì chúng tôi xin được lần lượt gửi đến cho quý vị và các em nghe về cái sự tích Tết Trung Thu, nhiều những cái sự tích lắm nha thưa quý vị. Mời quý vị. Tết Trung Thu thường diễn ra theo âm lịch là cái ngày rằm tháng 8 hàng năm và cái tục vui Tết Trung Thu đã có được từ cái thời Đường Minh Hoàng ở bên Trung Hoa vào đầu thế kỷ thứ 8, tức là khoảng 713 cho đến 755. Thưa quý vị, về sau thì được lan rộng ra những cái nước láng giềng cũng như là thuộc địa của Trung Hoa lúc bấy giờ. Tại Việt Nam, sử sách không nói rõ dân ta bắt đầu tổ chức Tết Trung Thu từ bao giờ. Chỉ biết rằng là mấy trăm năm trước, tổ tiên ta cũng đã theo cái tục này. Ngay từ đầu tháng 8 âm lịch thì các khu chợ cũng đã trưng bày rất là nhiều những cái mặt hàng mà phải gọi là mang một cái màu sắc Trung Thu, thưa quý vị, như là lồng đèn đỏ, rồi bánh nướng, rồi bánh dẻo. Người mua thì với rất là nhiều, những cái người xem cũng rất là đông như là đi hội vậy đó. Ngoài những cái loại đồ chơi, những cái đồ trang trí, bánh kẹo còn trưng bày nhiều những cái loại mặt nạ, những cái đầu lân, sư tử. Ở Việt Nam, thưa quý vị, ngày Tết Trung Thu đã được cụ Phan Kế Bính diễn tả trong cái cuốn Việt Nam phong tục rằng thì là ban ngày thì làm cổ cúng gia tiên, tối đến thì bài cổ thưởng nguyệt, đầu cổ đó là có những cái bánh mặt trăng và dùng rất là nhiều những cái thứ phải gọi là bánh trái, hoa, quả, nhuộm các màu sắc rất là sặc sỡ như là xanh, đỏ, trắng, vàng. Con gái hàng phố thì thi nhau những cái tài khéo, gọt đu đủ thành những cái loại hoa nọ, hoa kia, nặng bột, làm những cái con tôm, con cá, coi nó cũng đẹp hết thưa quý vị. Chúng tôi xin được trong cái không khí đón mừng Trung Thu thì gửi đến cho quý vị cái sự tích của chị Hằng Nga như thế nào nghe. Theo dân gian tương truyền, thời xa xưa, trên trời có 10 cái ông mặt trời cùng chiếu xuống mặt đất, nóng đến bốc khói luôn. Biển hồ thì khô cạn, người dân thì gần như không có sống nổi. Chuyện này làm kinh động đến một cái vị anh hùng tên là Hậu Nghệ. anh hậu nghệ này đã trèo lên cái đỉnh núi Côn Lôn, dùng thần lực dương cái nỏ thần bắn rụng chính ông mặt trời. Hậu nghệ đã lập nên thần công. Cái thế cho nên nhận được một cái sự gọi là kính trọng yêu mến của rất là nhiều người và được nhiều chí sĩ tìm đến tầm sư học đạo, trong đó có Bồng Mông. Bồng Mông là một kẻ tâm thuật bất chính. Không lâu sau thì Hậu Nghệ lấy cái người vợ xinh đẹp tốt bụng tên là Hằng Nga, rất là đẹp đồi lắm. Vào một ngày thì Hậu Nghệ đến núi Côn Lôn thăm bạn, tình cờ gặp được Vương Mẫu Nương Nương. Ngang qua mới bàn xin thuốc trường sinh bất tử. Nghe nói là uống cái loại thuốc này thì sẽ lập đức, lập tức là bay lên trời mà thành tiên luôn. Nhưng mà Hậu Nghệ cũng không nỡ xa vợ hiền, cho nên đưa cái thuốc bất tử cho Hằng Nga cất giữ vào cái hộp đựng lược gương của mình. Không may bị Bồng Mông lúc đó nhìn thấy được. Hậu Nghệ mới dẫn học trò ra ngoài săn bắn vài hôm thì Bồng Mông với tâm địa xấu xa đã giả vờ lâm bệnh xin ở lại đợi Hậu Nghệ dẫn các học trò đi. Đi không lâu thì Bồng Mông mới cầm bảo kiếm đột nhập vào hậu viên, mới ép Hằng Nga đưa thuốc bất tử do biết mình không phải là đối thủ của Bồng Mông. Trong lúc nguy cấp thì Hằng Nga lấy thuốc uống xong, thấy người bỗng nhẹ rời khỏi mặt đất và hướng cái cửa sổ, sau đó bay lên trời. Nhưng mà cô vương vấn lắm, còn vương vấn cái tình nghĩa vợ chồng lắm, cho nên không bay lên tới được mặt trời, lên trời mà chỉ bay đến mặt trăng thôi. Bởi vì mặt trăng là một cái nơi mà gần với lại nhân gian nhất, rồi trở thành tiên ở trên đó luôn, thưa quý vị. Hậu Nghệ trở về nhà thì các thị nữ vừa khóc mà vừa kể lại cái chuyện xảy ra với Hằng Nga. Hậu Nghệ vừa lo mà vừa giận, đã rút kiếm tìm giết tên nghịch đồ. Nhưng mà Bồng Mông thì cả đã trốn đi từ lâu rồi. Hậu Nghệ nổi giận nhưng mà chỉ biết vỗ ngực, dậm chân mà kêu khóc thôi. Trong lúc đau khổ thì Hậu Nghệ cũng đã ngửa cổ lên trời đêm mà gọi tên vợ hiền. Khi đó anh kinh ngạc phát hiện ra rằng trăng hôm nay đặc biệt sáng ngời, mà còn có thêm một cái bóng người cử động trông giống như là Hằng Nga vậy đó. Hậu Nghệ mới vội sai người đến hậu hoa viên, nơi mà Hằng Nga yêu thích, lập một cái bàn hương án, đặt lên đó những cái món ăn và trái cây mà bình thường Hằng Nga thích ăn nhất, để mà tế Hằng Nga nơi cung trăng đang nhớ đến mình đó. Sau khi Hằng Nga lên cung trăng thành tiên nữ thì người dân lần lượt bày hương án ở dưới ánh trăng để mà cầu xin Hằng Nga ban may mắn, bình an. Và từ đó thì xuất hiện phong tục bái nguyệt vào cái Tết Trung Thu, được lưu truyền ở trong dân gian là như vậy. Thưa quý vị, đó là câu chuyện về cái sự tích của chị Hằng Nga. Quý vị đang đến với chương trình đặc biệt để mừng Trung Thu ha, thưa quý vị. Tiếp theo, chị Hằng Nga xong rồi, bây giờ mình nói tới cái chú Củi nha. Mời quý vị và các em xem cũng như là nghe sự tích chú Củi cung trăng. Chú Củi ngồi gốc cây đa, thả trâu ăn lúa gọi cha ồi ồi. Cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên. Ông Thời cầm bút cầm nghiêng, bà Thời cầm tiền đi chuột lá đa. Thưa quý vị, ở miền nọ có một cái chàng tiều phu tên là Củi. Một lần đi rừng vào nhầm một cái hang cọp. Trời ơi, Củi giật mình, leo lên cái ngọn cây cao để mà trốn. Cọp mẹ về hang thấy cái đàn con chết lạ bởi vì đói quá, cho nên đến gần cái gốc cây chỗ Củi ẩn đó, đớp lấy một cái ít lá rồi mang về rồi mớm cho cái đàn con. Ha. Bỗng nhiên chưa ăn dập bốn miếng trần thì bốn cái chú cọp này đã bẫy đuôi sống lại rồi. Đó, chờ cọp mẹ tha con đi nơi khác, chú Củi mới tìm cái cây lạ, đào cái gốc rồi mang về luôn. Dắt cái cây đi về luôn. Trên đường về thì Củi mới gặp một cái lão ăn mày nằm chết ở trên bãi cỏ. Bởi vì vậy, Củi mới lấy ngay mấy cái lá này để cứu giúp cái lão ăn mày thoát cái cửa tử. Sau đó, nghe Củi kể cái câu chuyện thì lão ăn mày mới kêu lên: Ồ, đây là cây cây đa có phép gọi là cải tử hoàn sinh nha. Con chăm sóc cây này, đừng tưới nước bẩn, kẻo cây nó bay lên trời nha. Dạ thưa quý vị, từ cái ngày ấy, cái ngày mà lấy được cái cây thuốc quý về trồng đó, thì cụi cũng đã cứu sống được rất là nhiều người và được yêu mến kính nể lắm. Trong một lần cứu sống con gái của lão địa chủ chết đuối hồi sinh, cô đã xin lấy cụi để mà làm chồng. Đôi lứa hưởng những cái ngày hạnh phúc. Tuy nhiên, cô vợ của cụi này mắc tính hay quên. Những khi mà đi làm xa thì cụi dặn có tiểu thì đi bên Tây, chứ tiểu bên Đông, cây dông lên trời. Đó, có vậy thôi, cái chữ có vậy thôi. Có tiểu thì đi bên Tây, chứ tiểu bên Đông thì cây dông lên trời. Mà cô vợ như là lú lẫn ruột gan á, vừa nghe xong quên mất tiêu. Đó, do một cái buổi chiều thì cô vợ không nhớ lời dặn mà cứ nhầm vào cái cây quý mà tiểu. Đó, bỗng nhiên thì mặt đất nó chuyển động, gió thổi ào ào, rồi cây đa nó đảo mạnh, nó bật gốc, nó phi lên trên trời. Đúng lúc đó, cụi đi kiếm củi về, hớt hơ hớt hải nhảy bổ đến níu cái cây lại, nhưng mà cái sức người thì có hạn thôi. Cây đa kéo cả cụi cứ thế bay cũng lên được tới mặt trăng thôi. Thưa quý vị, cứ không bay lên tới mặt trời. Đó, từ đấy cứ mỗi dịp ngày rằm thì ánh trăng sáng nhất, khi ngước nhìn lên thì người ta sẽ thấy một cái vết đen hình cái cổ thụ, có người ngồi dưới gốc cây. Đó chính là chú cụi đang chờ ngày được trở về trần gian đó. Một cái sự tích tiếp theo trong cái dịp trung thu này xin được hầu cùng quý vị và các em, được mang tên là sự tích thỏ ngọc nha ha. Tương truyền là xa xưa có một cái cặp thỏ tu luyện đắc đạo thành tiên nha. Tu luyện mà tới đắc đạo thành tiên là mà chữ lắm mà nha thưa quý vị. Đó, đến diện kiến Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nhưng mà khi mà đi tới Nam Thiên Môn thì thỏ tiên mới bất chợt thấy Hằng Nga đang bị Thái Bạch Kim Tinh áp giải lên cung trăng. Sau khi mà nghe kể lại mọi chuyện, thỏ tiên mới động lòng thương cảm Hằng Nga. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cứu Bách Tích mà phá cái luật trời. Khi mà về nhà, thỏ tiên kể lại câu chuyện với gia đình và bàn với đàn thỏ con là muốn cái đứa mà thỏ Út lên trên cung trăng bầu bạn với chị Hằng. Nhưng mà gia đình thỏ ai cũng khóc không nỡ mà rời xa hết trơn. Thỏ cha thấy vậy mới liền nói: "Ừ, Hằng Nga, vì giải cứu Bách Tính mà bị liên lụy, chẳng lẽ chúng ta lại đứng nhìn hả? Nếu mà đổi lại người bị nhốt là ta thì các con có chịu ở cạnh cùng ta hay không? Chúng ta không chỉ nghĩ tới bản thân mình được." Sau đó thì thưa quý vị, thỏ Út rất là hiểu lòng cha mẹ, chào từ biệt anh em và sau đó bay lên cung trăng ở cùng với chị Hằng. Đó là sự tích thỏ ngọc đó thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, một cái sự tích tiếp theo nữa xin được hầu cùng quý vị và các em, được mang tên sự tích bánh trung thu nha. Thì như thế này, thưa quý vị, tại một cái vương quốc nọ, vào cái ngày rằm tháng 8, vua cùng với lại hoàng hậu uống trà thưởng nguyệt nha. Bất chợt, vua phát hiện một cái món bánh mà nó ngon, mà nó kỳ lạ, nó ngon quá trời ngon, cho nên đặt tên là bánh nguyệt. Bánh nguyệt bởi vì đang uống trà mà thưởng nguyệt nữa mà. Và từ đó thì cái loại bánh này được phổ biến rộng rãi khắp kinh thành để muôn dân hưởng phúc đó mà. Chính vì vậy, ăn bánh trung thu vào cái ngày rằm được giữ gìn cho tới thời hiện tại luôn thưa quý vị. Mỗi thành viên trong gia đình quây quần tụ họp bên một cái mâm cỗ bánh nướng, bánh dẻo. Và bánh thì thường có một cái hình tròn tròn với cái hoa văn độc đáo, tượng trưng cho một cái sự đoàn viên, tượng trưng cho một cái sự sum vầy đó thưa quý vị. Rất đơn giản để chúng ta thấy được tại sao chúng ta lại có cái bánh trung thu là như vậy. Rồi cái sự tích phá cổ của đêm rằm tháng 8 nữa đó nha thưa quý vị. Tại Việt Nam, cái tục phá cổ trung thu được du nhập không biết từ khi nào và ghi chép lại trong cái cuốn Việt Nam phong tục của cụ Phan Kế Bính. Thường thì phong tục của người Việt Nam là ban ngày nhà làm cổ gia tiên, tối đến thì bài cổ để mà thưởng nguyệt, nguyệt tức là trăng đó thưa quý vị. Anh em và cả gia đình đoàn tụ bên mâm tròn đầy, bố mẹ kể những câu chuyện sự tích đêm rằm cho con cái đó. Sự tích phá cổ đêm rằm tháng 8 là như vậy thưa quý vị. Và tiếp theo, cái sự tích của đàn ông sao thì như thế này nè thưa quý vị. Có hai cha con ở cái ngôi làng nọ kiếm sống bằng cái nghề làm đèn trung thu. Một công việc hay diễn ra quanh năm khiến cho người con nhàm chán với một cái chiếc đàn đơn điệu quá, không có hấp dẫn. Một đêm, mãi ngắm trăng, người con thấy một cái vệt sáng năm màu tuyệt đẹp, lấp lánh, kéo dài một cái hình năm cánh sao. Vì vậy, chàng trai ra vườn sao hì hục đốn tre, chuốt tre, rồi chẻ ra thành từng mảnh, nhiều kích cỡ, rồi tháo lấp, làm thành một cái hình đèn ông sao. Và đêm trung thu mà khi mà rước đèn qua ngõ thì hai cha con, đám trẻ con háo hức trước một cái quần sáng ở góc nhà, hai cha con đã tặng chúng cái chiếc đèn lấp lánh. Quá háo hức, chúng nuôi mang đi khắp làng và dần tự lan truyền rộng rãi. Chiếc đèn trung thu ngôi sao đã phổ biến ở nhiều vùng và được nhiều trẻ em lấy đó để mà làm đồ chơi trong cái dịp lễ đặc biệt này đó thưa quý vị. Rồi, còn có một cái sự tích nữa, đó là sự tích múa lân và ông thổ địa trong cái dịp này nè thưa quý vị. Dân gian tương truyền là cái vị thần thổ địa thường ban phước cho một cái sự giàu có, trù phú, không làm hại ai hết. Ông dụ cái con kỳ lân xuống trần gian để mà giúp dân lành hưởng thái bình, làm ăn khấm khá. Và cứ như vậy thưa quý vị, cứ mỗi dịp Tết Trung Thu thì con lân mới đi theo sau ông địa đi trước và phe phẩy quạt mo tươi cười nhộn nhịp ban phước lành cho buôn cho làng đó thưa quý vị. Bởi vậy hễ mà có Trung Thu rồi quý vị nghe cái có một cái bài ca là tùng vinh vinh cắt tùng vinh vinh này nọ đó phải không thưa quý vị. Vào Trung Thu còn cái vấn đề nữa mà chúng ta thường thấy trong những cái dịp Trung Thu đó là mình thưởng nguyệt. Thưởng tức là ngắm, nguyệt tức là ngắm trăng thưa quý vị. Vào Trung Thu, trăng rất là to và rất là tròn. Vì vậy, thú vui ngắm trăng trong dịp này trở nên rất là thịnh hành và được thể hiện nhiều trong cái thơ ca. Vào cái ngày này thì trẻ con đón Tết có đèn xếp, có đèn lồng, có đèn ông sao, có đèn công giống, sặc sỡ, thắp sáng, kéo nhau đi từng đoàn ca hát vui vẻ. Tối tối thì cùng nhau đi nhẫn nhơ ngoài đường, ngoài ngõ. Và khi mà rằm tới thì có những cái đám đám múa sư tử với cái tiếng trống, tiếng thanh la nó thật là phải gọi là nó thật là náo nhiệt lắm, rất là vui lắm thưa quý vị. Để mà thưởng trăng thì có rất là nhiều những cái cuộc vui được bày ra và hay đơn giản đó là chỉ là cái việc mà chỉ có ngồi mình thưởng trà rồi cùng với lại bánh ngọt và ngắm trăng cùng với lại người thân và cùng với bạn bè của mình trong cái dịp Trung Thu phải không thưa quý vị. Vâng, đó là những cái điều mà Hoàng Tính sẽ được chia sẻ gửi đến cho quý vị và các em nhân dịp mùa Trung Thu. Xin thưa quý vị, vừa rồi đó là ca khúc được mang tên là Rước Đèn Tháng 8, cũng là một cái câu bài hát mà phải gọi là trong cái mùa trung thu rất là nhiều những cái các em thiếu nhi hay hoặc là người lớn đi nữa đi, chúng ta cũng rất là thích cái bài Rước Đèn Tháng 8 này phải không thưa quý vị, hay hoặc là Rước Đèn Trung Thu đó. Và thưa quý vị, cùng với cái bài hát này mà tính sẽ được kết thúc cho chương trình đặc biệt mừng đón Trung Thu của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình đặc biệt này. Chúc quý vị có được một ngày rằm Trung Thu thật là vui bên đàn con, đàn cháu của mình, cùng ăn bánh, cùng thưởng trăng và cùng nhớ về những cái Trung Thu xa xưa, rất nhiều kỷ niệm. Xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp quý vị trong những chương trình đặc biệt lần sau. Cảm ơn quý vị.